Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 2013. Cứ mỗi năm vào cái mùa này tôi lại có mặt ở nơi đây. Tôi nhớ dường như cũng 4 5 năm rồi hả? Có những cái mốc thời gian nó rất là lạ, không biết các vị để ý không? Ví dụ như năm rồi, người ta đua nhau làm lễ cưới trong cái ngày 12 tháng 12 năm 2012. Thế rồi mình cũng quên mất là một thiên niên kỷ mới có lại cái nhịp thời gian như thế. Đáng lẽ người ta phải làm cái mốc thời gian là ngày 1 tháng 1 năm 2001, rồi ngày 2 tháng 2 năm 2002. Và nếu mốc thời gian nó vượt ngang qua cái ngưỡng cửa 2012 thì chắc là ta phải đợi tới năm 3000 mới có được cái mốc thời gian như thế này. Thế nhưng mà thưa các vị, cái mốc thời gian nó rất là giả chứ nó không có thật nha. Tại vì cái vận hành của hành tinh mình nó đi một vòng như thế, người ta đặt ra cái chu kỳ thời gian, chứ còn kỳ thực thì nó không có cái ngày nào gọi là ngày quan trọng và ngày đặc biệt cả. Chắc như vậy. Ví dụ như Chúa Kitô mà không xuất hiện cách nay 2013 năm thì sẽ không có cái mốc thời gian mà chúng ta rất là quan trọng như cái ngày 12 tháng 12 2012. Thế thì lịch số mỗi một quốc gia hay là mỗi một vùng văn minh nó có những cái khác biệt. Rồi cái lịch số Đông Phương, thưa các vị, người ta bảo rằng cái chu kỳ 60 năm đó là chu kỳ của hành tinh xoay một vòng. Điều này đúng hay là sai? Thưa các vị, là cái nền văn minh Trung Hoa nó có mặt tới 6.000 năm chứ không phải ít. Và từ cái thời trước công nguyên 2.000 năm, 3.000 năm đã có những cái đài thiên văn rồi. Và thậm chí là có những cống hiến về văn minh mà người ta tính ra tới hôm nay thì cả thế giới của Tây Phương thừa hưởng của Đông Phương rất là nhiều, chứ không phải là Đông Phương thừa hưởng của Tây Phương nha. Ví dụ như con số 0 đó, con số zero đó, thưa các vị, là nó sinh ra từ Ấn Độ chứ không phải từ Tây Phương. Và mình hình dung rằng nếu không có con số zero thì sẽ không có cái nền toán học như hiện tại. Con số thập phân đó, nó sinh ra từ truyền thống văn hóa Đông Phương. Rồi cái nghề in ấn đó là nền tảng cho cái công trình phát minh khoa học, nó cũng sinh ra từ từ Đông Phương, tức là từ đất nước Trung Hoa. Và vào thời Hán, tức là trước công nguyên, là người ta đã biết cái chữ in ấn rồi. Và cái công nghệ in đó, thưa các vị, đầu tiên nó không phải là sắp chữ mà nó là khắc bản gỗ thôi. Điều thứ hai, nó đi với cái nền văn minh in ấn đó là giấy. Tại vì nếu nền văn minh phổ biến mà không có giấy thì không có phổ biến được. Đầu tiên giấy đó là người ta làm bằng tơ tằm. Rồi sau đó người ta mới bắt đầu làm bằng bông, tức là bông vải. Thế là cái thời thế kỷ thứ 10, 11, 12 khi thành Cát Tư Hãn dẫn quân xâm lăng đất nước Trung Hoa, ông bắt lính. Thế thì những người Trung Hoa có cái nghề làm giấy đi theo đoàn quân của Mông Cổ chinh phạt vùng Trung Đông. Và tới chừng đoàn quân thành Cát Tư Hãn tan tác thì cái số người nghệ nhân làm giấy đó họ mới ở lại cái vùng đó. Rồi người Tây Phương, tức là người Anh, mới bắt đầu qua đó học nghề lại với cái công nghệ làm giấy mang về Tây Phương. Và họ phổ biến nó thành một cái công nghiệp lớn. Và mình hình dung rằng nếu không có giấy in thì sẽ không phổ biến được cái nền văn minh. Rồi thậm chí là cái công nghệ chiến tranh. Tức là thuốc súng, thưa các vị, nó cũng có mặt từ nền văn minh Trung Hoa chứ không phải ở châu Âu. Thế nhưng mà văn minh Trung Hoa họ chỉ phát triển nó thành một cái món đồ chơi, làm pháo bông chơi thôi. Và thậm chí La Bàn định hướng Bắc Nam cũng nó phát sinh từ nền văn minh Đông Phương. Rồi gần chúng ta nhắc, thưa các vị, là tôn giáo cũng phát sinh từ nền văn minh Đông Phương nha. Ví dụ như Kitô phát sinh từ đâu? Cũng Đông Phương chứ không phải là Tây Phương. Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo thậm chí cũng thế. Và cái nền văn minh cổ nhất nó làm nền tảng cho mọi tôn giáo, đó là nền văn minh của Bà La Môn. Trước Bà La Môn đó là nền văn minh của truyền thống yoga, có mặt tới 6.000 năm, 8.000 năm trước công nguyên. Rồi mình nói một vòng rồi trở lại cái vấn đề chúng ta muốn thưa với nhau, thưa các vị, là lịch số Đông Phương hay Tây Phương đó. Lấy âm lịch, tức là lấy mặt trăng làm định chuẩn cho ngày tháng. Và các vị hình dung rằng trải qua tới 4.000 năm rồi, nhưng mà mỗi lần trăng tròn đó, thì các vị đều thấy đúng vào ngày 15, phải không? Có điều năm nhuận của lịch số Đông Phương, tức là nguyệt lịch đó, thì có khi nó nhuận tới một tháng. Nó không giống như Tây Phương là chỉ nhuận có một ngày vào ngày tháng 2 thôi. Tất nhiên cái điều mình nói là đây đó là cái nền văn minh Đông Phương họ đã có cái đài thiên văn từ xa xưa lắm. Cho nên cái chu kỳ của xuân hạ thu đông, thưa các vị, nó rất là chính xác. Chúng ta không biết là người xưa họ thông minh đến độ nào. Thế nhưng mà mỗi lần họ sắp đặt cái mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông đó, thì nó đều rất là chính xác. Ví dụ như trong lịch Tàu, nó có một cái từ rất là khó hiểu, đó là tiết kinh trọc. Kinh trọc. Ở đây tôi chắc các vị lớn tuổi thì biết tiết kinh trọc. Kinh trọc là gì? Thưa các vị, có một tiếng gầm trên nền trời làm cho những cái con côn trùng nó còn trong cái lớp vỏ đó, nó dịch mình, nó bắt đầu phá vỏ để chui lên, gọi là tiết kinh trọc. Điều thứ hai, cái điều kỳ lạ nữa là thế này, đó là khi thời tiết bắt đầu vào thu thì lịch số Đông Phương rất là chính xác. Trời bắt đầu se lạnh, trời bắt đầu vào thu thì rõ ràng là cây cối chuyển mùa, gió bắt đầu hiu hắt. Và cái từ của dân Việt Nam trên đất Bắc họ dùng đó là từ khi gió heo mang về đó. Khi gió heo mang về, phải không? Và cái điều kỳ lạ là các vị nhìn trong thi ca Việt Nam, bài nào, bài hát là một nè, thơ là hai, mà nói về mùa thu thì đều hay cả nhé. Không biết các vị có để ý vậy không, chứ còn khi nói về mùa thu thì bài thơ nào cũng hay hết. Gần đây người ta hát, người ta sáng tác những bài hát về mùa thu cũng hay đó. Ví dụ như mình nghe Trịnh Công Sơn hát cái bài Mùa Thu Hà Nội đó. Các vị thuộc chứ hả? Người già không thuộc, người trẻ thuộc không? Cũng không thuộc luôn. Hà Nội mùa thu Hà Nội, anh làm đi làm lại ngần nói việc thôi. Mùa hoa sữa về, phải không? Cây cơm nguội vàng, cây bàn lá đỏ, mùi hoa sữa về. Ai mà từng về Hà Nội, từng sống Hà Nội thì biết cái điều này. Thú thật các vị là tôi không biết cái hoa sữa là chi, cây cơm ngũ vàng tôi càng không biết. Nhưng mà tôi biết cây bàng thôi, tại cây bàng miền Nam có trồng. Và cái điều rất dễ thương đó là tôi có một ông Phật tử, ông dân Nghệ An thôi. Ông đến đất Mỹ này trước năm 75, du học qua đây. Và cái điều đặc biệt là khi ông về Việt Nam rồi, ông dù ông biết rằng mang hạt giống hoặc là mang cây qua đây mà Mỹ gặp là nó phạt cho to tiền lắm đó. Chắc bạc chục ngàn, bạc trăm ngàn tôi không biết, nhưng mà nó bắt gặp là không có chuyện đơn giản đâu. Thế mà cũng mày mò. Ông nói thưa thầy, con mê hai cây mà con đi nhiều nơi con không thấy. Một là cây trứng cá, hai là cái bàn. Trứng cá thì có thể nghe đâu ở Florida có, phải không? Thế nhưng mà cây bàn thì rất là khó kiếm. Các vị có thấy cây bàn nơi đâu trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ không? Ngoài Hawaii, tôi không biết có mang về dễ không, nhưng mà dường như là tôi đi nhiều nơi tôi để ý thử. Tới chừng nghe anh nói mình mới để ý. Anh nói thưa thầy, Con về con bứng cái cây trứng cá, con bỏ vô cái bao bao rác đó, con xách ngang qua ví thử, nhưng mà anh mắc lỗi thì con nói cái này rác mà. Thế nhưng mà đem về trồng không sống. Rồi cây bàng anh ương lên, các vị hình dung là anh ca cưỡng ương nó lên tới 5-70 phân vậy. Mùa lạnh ở Cali chứ không phải đây đâu nha. Anh bưng ngôi nhà anh che chắn lại, cưng còn hơn cưng em bé nữa, tức là chăm nó như chăm con dại. Cái từ này mình học ở Đà Lạt nha, dân mà làm vườn thì biết điều này, chăm những cái vườn lê ghim như chăm con dại đó. Thì anh chăm cái cây bàng như chăm con dại, anh nói con mê cái mùa lá bàng rụng lắm thầy. Và thưa các vị, ca cụm như vậy mất 3 năm à. Tức là mùa đông thì mang vô, mùa nắng thì mang ra, thế mà rồi tới cuối cùng thì nó không sống được, thổ nhưỡng nó chưa quen. Và lần thứ nhất chịu thua, lần thứ hai cũng về kiếm cho được hạt bàng mang qua để ương để làm nữa, 2-3 lần vậy rồi dường như năm nay cuối cùng mới chịu thua thôi. Thế thì thưa đại chúng, có những cái sắc thái của đất trời nó đi vào thi ca, nó không có bị mai một không mất. Mùa thu đi qua đời người, thưa đại chúng, là cây cỏ thì nó thay lá. Thế nhưng mà nếu có một mùa thu nào nó động được trên vài trang thơ thì thưa các vị, đọc vào dù mùa xuân mùa hạ gì các vị vẫn thấy mùa thu được. Ví dụ như ai đã từng đọc cái bài của Tấn Đà viết về mùa thu đó, Hồng bay mấy lá đó, các vị nhớ bài đâu? Bây giờ bữa nay kiếm chuyện thi ca chứ nói đạo lý hoài thì hại nghe buồn ngủ quá. Giờ kiếm nhiều khác. Tấn Đà có 8 câu thơ hay lắm, mình đọc cho các vị nghe cho vui. Trận gió thu phong rụng lá vàng, lá rơi hàng xóm lá bay sang. Vàng bay mấy lá năm già nữa, hờ hững ai xuôi tiếp phụ chàng. Trận gió thu phong rụng lá hồng, lá rơi từng bạc lá sang đông. Hồng bay mấy lá năm hồ hết, thơ thận kỳ ai vẫn đứng trong. Đó là bài của Tấn Đà. Là thưa các vị, là trong cái thời tiền chiến người ta làm rất nhiều bài về mùa thu, bài nào cũng hay á. Ví dụ như Lưu Trọng Lư, cái bài Con nai vàng ngơ ngác, bài đó là hầu như ai cũng thuộc cả. Rồi cái bài rất là dễ nhớ là bài Chiếc lá bàng của Nguyễn Bính, ai cũng dễ thuộc nữa. Thu đi trên những cành bàng đó, các vị còn nhớ không? Chỉ còn 2 chiếc lá vàng mà thôi, hôm qua đã rụng một rồi, lá theo gió cuốn ra ngoài sớm thôn. Hôm nay bỗng thấy tôi buồn, lìa theo cánh gió lá luồn quả sông. Hai tay ôm lá vào lòng, than ơi chiếc lá cuối cùng là đấy. Là 2 câu cuối rất là hay, mình không nhớ, thôi để nó đi. Quạnh hiu tấm thân này, là gì nữa? Âm thầm lại sống những ngày gió mưa. Hay vậy, tôi nghĩ các vị rất là hay. Thưa các vị, mình đọc những bài thơ này nó không phải là vô cớ. Mình muốn gửi ít nhiều để cho những người trẻ nơi đây họ ôn lại một vài nét văn hóa của người Việt Nam. Tại vì không khéo thì những người trẻ nơi đây họ sẽ nhạt nhòa đối với ngôn ngữ chữ Việt, và họ chỉ học một số chữ để sử dụng trong cái việc giao tế, mua sắm, uống ăn thôi. Thế thì nó rất là uổng, mình cô phụ cả một gia tài văn hóa của ông cha mình để lại. Có những anh thanh niên ở trên nước Mỹ này, mình qua bên Texas mình mới phục nha. Anh trưởng thành trên đất nước này, anh đi lính, anh làm cảnh sát Mỹ. Thế nhưng mà khi anh nghe mình gọi một bài thơ nào đó là anh tìm cho ra nguồn gốc của nó, anh học. Rồi anh đi vào ngôn ngữ cổ ngày xưa, ví dụ như bài bài Bình Ngô Đại Cáo, anh học thuộc lòng ạ. Anh học thuộc lòng luôn những văn bản như là Cư Trần Lạc Đạo Phú của Trần Nhân Tông. Những bài thơ cổ như bài thơ của Lý Thường Kiệt, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư đó. Anh nói thưa thầy, đọc lên cái nghe cái lòng mình nó trào dâng lên cái lòng thiết tha yêu mến quê hương. Thế thì cái điều mình nói mình muốn gợi lại cho người trẻ để họ thấy rằng là vốn liếng ông cha ta trong quá khứ lưu lại cho ta, truyền đạt lại cho ta rất là giàu chứ không phải nghèo như ta tưởng. Những bài thơ và thơ Nôm, thơ Tiền Chiến, thơ Xa Xôi gì, thưa các vị, nó đều có cái hồn dân tộc rất là đậm đà. Mà nếu mình bỏ qua, mình không có học thì rõ ràng là mình cô phụ luôn cả một dòng chảy 4.000 năm văn hiến của tổ tiên mình. Cho nên các vị hãy đọc những bài thơ cổ. Tất nhiên cái việc chúng ta nói đây đó là mùa thu đi ngang qua đất trời, và mỗi năm chúng ta đều có một cái cơ hội ngắm nhìn, có một cái cơ hội thưởng lãm. Rồi cái điều thứ ba đó là ta cũng có một cái cơ hội quán chiếu để nhìn lại đời sống của ta. Bằng không thì các vị nghĩ rằng là mùa thu nó dừng lại, nó không đến với các vị. Trong khi bước vào mùa thu nghĩa là nó bước vô thêm một bước nữa là nó tới tới mùa đông rồi. Mùa đông là mùa gì? Mùa đông là mùa của cây ngủ nha. Mà mùa đông của đời người là mùa gì? Dạ không, mùa đông của đời người là mùa của các vị thu phục nhựa sống lại. Các vị chỉ còn cái hạt mà thôi. Tức là các vị trả hình này về cho các bụi, các vị gom hết nghiệp một đời lại thành cái hạt giống để các vị tái sinh lại trong một đời khác. Cho nên cuối mùa thu thì ta đã ra đi rồi, đã chìm vào giấc ngủ đông rất là mịt mù, không biết bao nhiêu lâu mới có mặt lại. Mình hình dung rằng một cái cây á, nó qua một cái chu kỳ phát triển của mùa xuân, mùa hạ nó phải làm được một việc đó là đơm bông kết trái. Mùa thu là trái nó chín vàng. Cuối mùa thu thì cây nó tìm phục nhựa sống vào bên trong để rồi nó ngủ qua đông. Phải không? Cây nó ngủ qua đông rồi, thưa các vị, mùa xuân năm sau thì hơi xuân vừa chớm xa xa là nó đã bung cành, bung nhánh, nó vươn dậy, rực rỡ. Rồi đời sống ta cũng thế, mình ngủ qua đông, tức là mình ngủ qua cái chu kỳ trả hình hài về cho các bụi, cái hạt mầm của tiềm thức của mình, tức là nghiệp lực của mình nó tìm phục lại bên trong cái hạt mầm chủng tử. Thế rồi nó bắt đầu có mặt lại một đời sống mới, thì bắt đầu nó bung cành, bung nhánh ra, nó có một hình hài mới, có một đời sống mới. Và cái đời sống cũ như hiện tại mà mình làm ăn không khấm khá, mình để cho hạt giống mình nó không có chắc, không có khỏe, thế thì mùa xuân năm sau không hy vọng cái cây mình nó lên tốt được đâu. Nó òi ọt, có khi nó lên nửa chừng rồi nó chết mất. Sinh lực không đủ thì không cách chi nó thành một cái cây cả. Thực vào cái đất trời, một năm đi qua mà nó không làm ăn cho đàng hoàng á, thì mùa đông năm sau, thưa các vị, cái triệu chứng của nó là không phát triển được, cành lá không vươn lên, thì cái sự sống nó bắt đầu nó còi cọp lại. Thì đời sống của ta nó cũng thế, thưa các vị. Một mùa xuân, một mùa hạ, một mùa thu của đời người mà mình không có làm ăn cho nó đàng hoàng, thì mùa đông đi vào giấc ngủ đông rồi, thì mùa xuân năm sau ta không có thể tưởng tượng được rằng ta sẽ sinh ra trong cái điều kiện nào, ta không biết đâu. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn đất trời quán chiếu rồi sống tự thân ta. Đó là cái chu kỳ đời sống. Thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ hiểu. Các vị nhìn thiên nhiên như thế nào, trong một năm thì các vị thấy một ngày nó cũng giống như một năm đi qua. Ví dụ như mùa xuân 3 tháng, mùa hạ 3 tháng, mùa thu 3 tháng, mùa đông 3 tháng. Tùy theo cái lịch số của những vùng văn minh khác nhau mà người ta có thể chia mùa đông đó là vào cuối năm. Thế nhưng mà ở đây thì mùa đông nó không phải cuối năm, mà nó cuối năm này nó bắt đầu vào năm sau, phải không? Tháng 2 mới hết mùa đông, mới đi vào mùa xuân. Đông phương thì thưa các vị, cuối tháng 12 là người ta đã có tiết gì trong đó rồi? Tiết lập xuân nó bắt đầu vào tháng 12, tức là trời vẫn còn se sắt lạnh. Thế nhưng mà mùa xuân đã về rồi đó, cây nó chớm rồi, nụ hoa bắt đầu vươn lên rồi. Và mình nhìn đất trời rồi trở lại một ngày, nó có giống như là một năm của đất trời không? Thưa rất giống. Buổi sáng là mùa xuân, từ mặt trời nửa buổi cho tới trưa đó là mùa hè. Mùa thu là mặt trời nghiêng cho tới gần tối, phải không? Và mặt trời sụp lặn là mùa đông rồi, thưa các vị. Thế thì một năm như thế nào thì một ngày như thế ấy, đó là hiện tượng đất trời. Để các vị nhìn lại đời sống của các vị thấy nó cũng đi ngang qua bốn mùa đó nghe. Tuổi trẻ là mùa xuân, phơi phới tuổi xuân, người ta gọi là tuổi xuân, phải không? là tuổi của vương vậy, tuổi của nhộn nhịp, tuổi của lễ hội, tuổi của niềm vui, tuổi không biết buồn là gì, không biết mệt là gì. Thế rồi mùa hè của đời người là mùa gì? Là có gia đình nè, lo cho sự nghiệp của ta nè. Đó là mùa của học hành thành đạt, là mùa của xôn xao kiếm bạn tình, phải không? Và sau mùa hè của đời người, thưa các vị, năng lực tâm thức các vị nó chín mùi là một, kinh nghiệm đời sống nó đã đầy là hai. Cho đến mùa thu của đời người là mùa ta làm cái chi? Đúng ra là đến một lúc nào đó ta phải dừng cái con đường hướng ngoại, vọng cầu, kiếm lời, kiếm danh, kiếm mọi thứ. Dừng lại để làm cái chi? Để các vị nuôi cái hạt chắc nơi tâm thức của các vị. Cây cỏ nó đều làm như thế, thì đời sống ta cũng phải làm như thế. Nuôi hạt chắc là nuôi thế nào? Thưa các vị, bông hoa nó nở ra để làm gì? Để nó kết hạt thôi. Đời sống ta rộn ràng tuổi thanh xuân và thành đạt cái tuổi của mùa hè, để đến mùa thu các vị gom hết cái thiện nghiệp của các vị về, nuôi dưỡng hạt mầm cái tâm thức của các vị, để nó hạt nó rất là chắc. Và cuối mùa thu, thưa các vị, đời người ta mặt mày nhăn nheo, da tóp lại, sức khỏe nó đi xuống dần để cho hạt nó chắc. Có cái cây nào hạt nó chắc mà cơm của nó còn mọng đỏ, có cây nào như thế không? Không. Và cái quy luật của tuổi già, thưa các vị, nếu các vị thấy rằng mình tuổi già mà vẫn còn chưa có teo tóp lại thì người đó chưa nuôi được hạt. Và kỳ thực là người ta nhận diện ra một điều, thưa các vị, nếu đời sống của chúng ta mà nó tuân theo một cái chu kỳ vận hành như thế, thì tới một lúc nào đó mọi cái tâm thức sao động của các vị nó lắng lại nghe. Lắng lại. Cái lợi, cái danh nó lắng lại. Rồi những cái thứ phù du như là tình cảm, vân vân, những cái thứ hưởng thụ dục lạc của đời sống, đến một lúc nào nó phải tự rơi thôi, mới đến cái chu kỳ của chính lại của tuổi già. Mà nếu đến cái tuổi già mà các vị vẫn còn xôn xao như người trẻ thì thưa các vị, vẫn là người chưa đi vào tuổi già. Cái đó là dạng bệnh hoạn của tâm thức, chứ chưa phải là người đã chín chắn trong một đời sống thành đạt. Dòng sông nào nó đi ngang qua thác qua gờn, lúc nó còn trẻ nó cũng gầm gừ réo gọi, sôi sục, cuồng nộ, phải không? Thế rồi nó ra tới biển thì nó làm chi? Đầm thắm dịu dàng bình ổn, nhưng mà rất sâu ạ, rất rộng. Tuổi già nó phải vậy, sâu lắng và rất rộng, tâm thức trầm lắng bình ổn lại, tỉnh tại lại. Người già mà giận đùng đùng thì sai, người già mà xôn xao như một cô gái thì sai là đúng, sai quá. Cái ông già nào mà không chịu già mà cứ sống xôn xao như một chàng thanh niên thì người ta gọi là gì? Ta dùng cái từ rất là xấu để chỉ cho người già như thế, có phải vậy không? Là sai, sai với nguyên lý của đời sống á. Thế cho nên thưa các vị, cái tuổi mùa thu phải kết hạt là như vậy. Tức là đạo đức phải chín mùi nè, tâm thức phải trầm lắng nè. Và nếu giỏi thì cái tuổi của đời người đến mùa thu, người ta đẩy đời sống tâm thức, người ta vươn đến cái chiều hướng tâm linh rất là cao, giác ngộ ít nhiều, hoặc chưa giác ngộ được thì cũng làm được việc đó, là người đó rất là lành, rất thiện. Và thông thường thì cái tuổi của phát triển đời sống tâm linh nó thường thường trên cái tuổi của mùa hè, tức là vào mùa thu của đời người, người ta tự nhiên có một cái khuynh hướng tìm về đời sống tâm linh là như vậy. Không cần dẫn chứng đâu xa, nhìn quanh đạo tràng thì biết các vị đều là mùa thu cả. Mùa xuân mà bác nó vô ngồi đây thì nó rất là ngao ngán, nó nghe hơi nó ngủ lên ngủ xuống, nó không chịu được. Chỉ có những người mùa thu thì người ta mới tìm cái con đường tâm linh. Tuy nhiên nói điều này không có nghĩa gì nó phản bội đối với những người trẻ tu tập. Tại sao? Thế Tôn phân ra làm hai dạng người. Dạng thứ nhất đó là dạng người tâm thức họ già nhưng mà hình hài họ còn trẻ. Dạng thứ hai là người họ già nhưng mà tâm thức họ chưa chịu già, tức là trường hợp đó thì gọi là tuổi thì già nhưng mà tâm thì chưa chín chắn. Thì có những người tuổi trẻ nhưng mà họ phát triển đời sống tâm thức rất là sớm, cho nên họ nếm trải đời sống, họ đi ngang qua, họ cảm thấy là những cái thứ thành đạt giữa cuộc đời rất là phù du, cho nên họ dừng lại. Đó là hai dạng người. Nhưng mà điều mình muốn nói nơi đây đó là nếu trong một đời người mà mình không khéo nuôi dưỡng mình thì thưa các vị, mùa thu mình lỡ làng vô cùng, và mùa thu mình làm lỡ cuộc đời mình thì mình mất đức một kiếp người, và một kiếp người mất đức trả lời này về cho các bụi. Các vị không có điều kiện sinh lại một thân người nữa thì chuyện gì phát sinh? Có khi mất hàng triệu kiếp trong cái chốn u minh đó, mịt mờ vô cùng, kiếm lại một thân người không dễ. Thưa đại chúng, cái điều kỳ lạ là ta chỉ thấy được một đời sống của ta ngang gần này thôi. Tức là từ lúc các vị sinh ra tới lúc các vị trả hình hài về cho các bụi, cái chu kỳ đó 100 năm dài nhất là như thế, có khi ngắn hơn. Và phía trước khi các vị sinh thì các vị không thấy, nó mịt mờ vô cùng, không biết ta chìm sâu trong cái chốn u minh đó là bao nhiêu nghìn năm ta không hề biết. Rồi sau khi trả hình hài về cho các bụi, cái chuỗi thời gian nó dài lê thê ta cũng không hề biết. Ta chỉ thấy một khoảng thời gian rất ngắn lúc ta có mặt giữa cuộc đời này thôi. Và nhiều bậc đạo sư, các ông có mặt giữa trần đời, cống hiến năng lực tuệ giác và đời sống tâm linh cho con người, lâu lâu hé một chút tiết lộ về đôi điều cho chúng ta kinh sợ. Ông nói là ông phải mất 700 năm tính cái thời gian chu kỳ của hành tinh này để ông mới có mặt được trong hành tinh này, để làm một cái công việc là thành một bậc đạo sư dạy cho con người trần thế này thấy được con đường tâm linh. Người ta hỏi chứ, tại sao phải mất 700 năm? Ông nói là điều thứ nhất, phải có điều kiện thuận lợi, cái con người trình độ tri thức ngần đó để ông có mặt thì mới có khả năng dạy được. Điều thứ hai, phải có bậc bố mẹ tương ưng với điều kiện tâm thức của ông, tức là đủ đạo hạnh như vậy, đủ đức hạnh như vậy, đủ phước điền như vậy ông mới ghé lại được. Và cái chuyện này chúng ta quy chiếu vào trong kinh thì các vị mới kinh sợ. Thế Tôn nói rằng mỗi một bậc giác ngộ có mặt giữa trần đời có khi mất tới nhiều nghìn năm, hiếm quý như hoa linh thoại. 100.000 năm mới có mặt một lần, chứ không phải đơn giản. Đâu phải là Đức Thế Tôn hay là các vị giác ngộ có mặt đều đặn trên hành tinh đâu thưa các vị. 26 thế kỷ đi qua, dòng chảy tuệ giác của Đức Phật cuồn cuộn chảy từ Ấn Độ sang Trung Hoa, sang các quốc gia Đông Phương, và thậm chí bây giờ qua các quốc gia Tây Phương. Nhưng mà ta tìm được một con người giác ngộ đâu có phải là dễ. Thế thì các vị hình dung rằng một kiếp sống của mình 70 năm, 80 năm nó rất là ngắn so với những chuỗi ngày mình chìm mất ở trong cái chốn u minh mịt mù đó. Có khi hàng triệu, triệu kiếp chứ không phải 1, 2 năm đâu. Thế mà trong một đời sống giữa thế trần này, có khi mình coi rất là nhẹ ký, thấy nó rất là hạ giá, ném đời mình vào những cái chuyện vẩn vơ vô ích, và không có chăm sóc đời sống mình, không biết thương quý đời mình cho đủ. Đôi khi ta có một hình hài khỏe mạnh mà ta tàn phá nó một cách vô tội vạ. Đôi khi mình tàn phá nó ở mức độ cạn thì còn có thể cứu chữa được, thế nhưng mà ta tàn phá nó bằng mức độ thâm sâu, tức là hủy diệt cái tầng tâm thức bên trong mới là quan trọng thưa các vị. Nếu các vị để ý là mình lao động cực nhọc vất vả ngược xuôi á, cái mệt của mình thì chỉ cần thở 5-3 hơi thì hết, hoặc là nằm nghỉ 15 phút thì hết. Thế nhưng mà các vị buồn, các vị giận, các vị lo lắng bất an thì các vị thở mấy hơi thì hết. Nó tàn phá sức khỏe ta, nó làm tóc mau bạc, nó làm mặt mau nhăn. Thế nhưng mà mình cũng đủ gan để mỗi ngày giận 5-10 lần, mỗi ngày buồn đôi ba chập mới lạ. Tức là mình coi thường đời sống mình quá đáng. Mình không biết rằng có khi mất 700 năm các bậc đạo sư mới có được một hình hài, còn chúng ta thì mất bao nhiêu trăm năm, có khi dài hơn gấp 10 lần thưa các vị, tức là 7.000 năm chứ không ít. Tôi nghĩ rằng chắc các vị có đọc cái cuốn 2.000 năm một kiếp luân hồi hay là 3.000 năm gì đó, một cái người nhà Huyền Mô kể lại cái chuyện của những cái cặp tình nhân từ thời vua Pharaoh ở Ai Cập á, họ có mặt lại dường như 4.000 năm một chút luân hồi. Thì các vị thấy là đây là những cái thông tin đó lộ cho chúng ta biết là một cuộc đời vô cùng khó kiếm chứ không phải là đơn giản đâu. Thế mà mình để cho mùa xuân đi qua, mùa hạ đi qua, rồi mùa thu cũng đi qua không hối tiếc là sao? Cho nên thưa các vị, cái ý đầu tiên mình xin thưa với các vị rằng là mỗi lần các vị nhìn lá thu bay, nói cho nó thi ca chút, nhìn lá vàng rơi trên lối đi, nhìn rừng phong nó đang ngập ở trên Bắc Mỹ này, các vị hãy nhìn lại mình để thương thân phận mình, bằng không thì không có kịp. Ta cũng lắc lư như chiếc lá trên cành, giống như thơ Nguyễn Bính vậy, thu đi trên những cành bạc chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi. Hôm qua nó rụng một rồi, lá nào rụng vậy? Cặp vợ chồng già thưa các vị đã rụng một chiếc rồi, còn một chiếc còn lắc lư trên cành, đâu có biết là gió nó sẽ rụng lúc nào. Hôm qua đã rụng một rồi, lá theo gió cuốn ra ngoài sân thôn. Nó không phải cuốn ra sân thôn mà nó cuốn vô đâu, nó cuốn vào lò thiêu mất một người rồi đó, mà ta còn chưa tởn, ta còn chưa sợ. Hôm nay bỗng thấy tôi buồn, buồn vì cô đơn, buồn vì không có ai bên cạnh, buồn vì tuổi già quạnh hiu. Rồi lìa theo cánh gió lá luồn qua sông, rồi mình cũng trôi theo như người bạn đời của mình ra đi, chứ mình có còn lại nơi đây đâu. Và ta đã có mặt trong cõi tử sinh này thưa các vị nhiều lần chứ đâu phải một lần. Mình đã từng khóc vì giã từ người thân để ra đi trong cõi mịt mù. Rồi mình cũng từng khóc người thân của mình, tại vì mình thấy ông hoặc bà nằm trên giường thoi thóp thở, thế mà mình vẫn chưa ngán cái cõi tử sinh. Mình chưa thấy cuộc đời này nó sinh, nó diệt, nó vô thường, nó mong manh. Lìa theo cánh gió lá luồn qua sông, hai tay ôm lá vào lòng, tha ơi chiếc lá cuối cùng là đấy. Cái việc đó dành cho người thân của ta, dành cho con cái của ta. Than ôi, chỉ còn duy nhất một người thương giữa trần đời, thế rồi bây giờ họ cũng ra đi. Thưa các vị, tóm lại một điều mình muốn thưa với các vị rằng, mỗi lần nhìn đất trời, ta nên nhìn lại mình để thấy mùa thu đang có mặt nơi ta. Và khi người ta nhận diện mùa thu đang có mặt nơi đời người, thì người ta biết trân quý đời sống mình. Đó là điều thứ nhất, quán chiếu đất trời để thương thân phận chính tự thân ta. Mình có lẽ giỏi hơn nhà thơ ngày xưa rất nhiều. Thơ với thẩn ngày xưa thì người ta chỉ làm việc đó là nhìn đất trời đổi thay. Họ làm những cái câu thơ để thương thân, để trách phận, để khóc lóc cuộc đời. Còn ta thì ta không có làm thơ, nhưng mà ta quán chiếu lại mình để làm chi? Để trân quý đời sống mình, để tu tập. Cho nên chắc chắn rằng không biết làm thơ, nhưng mà giỏi hơn những nhà thơ. Nhà thơ nhiều lắm rồi họ ru để cho lòng ta chìm trong cái nỗi buồn da diết. Còn ta thì ta không có ru lòng mình chìm trong nỗi buồn, mà ta làm cho tâm thức mình nó hưng phấn, nó tràn dậy cái năng lượng tu. Đó là điều thứ nhất xin các vị lưu ý. Và cảnh thu đó là cái năng lực tác động nơi tâm thức để cho mình quán chiếu đời sống mình khởi bồ đề tâm tu tập. Thế rồi điều thứ hai nơi đây nó cũng rất là sâu sắc, cần chia sẻ. Bằng không thì các vị cứ nghĩ rằng là chắc mùa thu năm này ta ngắm lá thu, rồi sang năm ta lại ngắm lá thu tiếp. Thưa các vị, cái chuyện này không chắc lắm đâu. Ta không chắc rằng sang năm ta còn nhìn được lá thu đâu. Tại vì thưa các vị, lá thu vàng ở ngoài thì gió nó làm rơi, nhưng mà cái hình hài này các vị đang nghĩ nó là mùa xuân hay là mùa hè hay là mùa thu? Không chắc nó đang mùa thu đâu, mà nó đang sắp vào mùa đông làm sao? Tại vì cái chết là cái nó rất là kỳ lạ, là nó vô cùng tình cờ, nó rớt xuống đời sống ta, chứ nó có đợi tới các vị tóc bạc, da nhăn, rụng ba cái răng là nó mới tới đâu. Không. Hãy đọc trong cao phó mà coi, chứ còn đừng có đọc chi xa. Các vị đọc thì thấy có người trẻ hơn các vị đó chứ. Rồi các vị cũng có thể lâu lâu đi vô trong viện dưỡng lão nhìn coi, có những người người ta còn trẻ hơn các vị rất nhiều, nhưng người ta làm cái chi trong đó vậy? Tàu ngoại ngang à, cái miếng nó mềm chảy lòng hồng à. không ăn uống được nha. Người ta cắm lủng củng nào, ống vô lỗ mũi, ống vô miệng, ống từ bụng dùi ra, có phải vậy không? Rồi nếu cần đẩy xe di chuyển lên thì họ đẩy nguyên cả một xe treo 5 ba chai, 5 ba hũ vậy đó, và đâu có đi được. Có rất nhiều người không phải già lắm đâu, chừng 60 ngoài thôi thì đã tàn tạ, và cuộc đời tới lúc đó thì các vị có muốn lại Phật một lại không lại được, muốn niệm một tiếng Phật không niệm được, muốn bước một bước đi trên đường phố không bước được, muốn nhìn lá thu vào buổi chiều gió bay các vị nhìn không thấy. Và ai chắc rằng là ta thoát khỏi tình trạng đó? Có ai chắc vậy không? Không. Mọi bất trắc nó ưng ghé lại đời sống ta, lúc nào nó ghé, nó không hề tự nan, thưa các vị. Thế cho nên mùa thu của đất trời nó đến với cây cối thì nó có một cái chu kỳ, có một nhịp điệu nhất định, nhưng mà mùa thu đời người thì nó không hề phân ra cái chặng đường gì cả. Ta nói đó là trên cái nguyên tắc, tức là chặng đường đời sống con người nó chia làm bốn thời kỳ như thế. Thế nhưng mà kỳ thực là không ai biết được rằng là ta đang vào mùa gì, không ai biết. Hay chính xác hơn là ta không biết rằng ta bao giờ chết, ta càng không biết. Cái nhà thì người ta còn biết cái chu kỳ quả diệt của nó, nhưng mà cái kỳ lạ là đời sống con người, người ta không biết được lúc nào mình ra đi đâu. Có ai chắc rằng có sống được 5 năm nữa không? Thưa đại chúng, là hôm qua mình với thầy Quảng Phú đi speaker đi lên trên North Carolina. Đi chiếc phi cơ rất là nhỏ mà thời tiết rất là xấu. Mình ruột gan lên từng hồi, tại vì nó qua những cụm mây lớn thì nó rớt xuống. Mình nói nếu mà nó rớt thêm chút nữa là đi luôn. Và tôi không biết là các vị đi phi cơ các vị có sợ hay không, nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi cứ phập phồng vô cùng mỗi lần đi phi cơ, mà những chiếc phi cơ nhỏ như thế thì rất là kinh sợ nghe. Và có những việc mình chối từ đâu có được. Người ta quy y với mình, rồi tới lúc hấp hối, sắp lìa đời, mơ ước được gặp thầy một lần, thầy truyền giới xuất gia cho, cạo tóc một lần để gieo duyên cái tam bảo. Và cố gắng mà chờ, bác sĩ nói là ông chỉ còn 7 ngày nữa chết thôi đó. Thế mà cố gắng chờ cho tới sáng hôm qua thì 10 giờ ra đi, rồi mình tới đó là vào buổi chiều, rồi nó trễ hơn tới mấy tiếng đồng hồ. Và mơ ước là phải thầy phước tịnh cạo tóc, phải thầy phước tịnh làm lễ truyền giới mới chịu, trong khi các thầy đó thì nhiều, rồi mình cũng phải giác cái xác lên đó, chứ còn mình từ chối được đâu. Và thưa các vị, có những việc nó lỡ dở rồi mình tìm lại không được nha. Cách đây 4 năm tháng vào tháng 7, trên đó có một khóa tu thì bác đã bệnh rồi, ung thư phổi. Thế nhưng mà cả gia đình cứ nghĩ rằng chắc chưa sao đâu, chứ còn lúc đó thì đã muốn xuất gia rồi. Thế rồi chần chừ cho tới lúc mình có một khóa tu tới sự thì gia đình gọi điện thoại inh ỏi xin thầy qua cho gấp. Không thôi, ông nhà con không có thể chờ được, mình đâu có thể đi được trong lúc đang khóa tu. Và các vị hình dung rằng là tới chừng mình nói là mình sẽ qua đây vào ngày 31 tây. Họ lấy vé phi cơ rất vội vàng, cho nên hai thầy trò mình lên đó bị mất cũng 2.000 mấy. Thầy Quảng Phú chắc lưỡi, nó trời thầy ơi thầy, cái tiền đây lên đó 1 tiếng đồng hồ bay thôi mà bằng mình đi về Việt Nam đó, thầy có biết không? Nhưng mà thưa các vị, gia đình họ rất là mơ ước như vậy, cho nên họ phải làm thôi. Và cái chuyện mình thưa đây là thế này, thưa các vị, có những cơ hội nó đến mà chúng ta không có nắm được, rồi nó qua rồi thì thưa các vị vô cùng ân hận. Ví dụ như đang hiện tiền đây các vị là những người đang có cơ hội đi tu tập, đang có cơ hội để niệm một tiếng Phật, để tụng bài kinh, để đi thiền hành, để quán chiếu về cái vô thường của đất trời. Thế nhưng mà mình cứ để cho ngày tháng nó trôi qua trôi qua. Thế rồi tới lúc các vị vô cùng hối tiếc, các vị muốn là niệm một câu Phật các vị không niệm được, lại một lại Phật các vị không lại được. Đừng nói đến cái chuyện là tôi muốn thực tập một ngày xuất gia, thưa các vị, chuyện đó nó xa vời vợi, không có cách gì làm được cả. Cái điều này rõ ràng tôi đã chứng nghiệm. Do vậy, cái ý mình thưa đây, thưa các vị là cái gì thì ta còn chắc nghe, chứ còn mùa thu của đời người, mùa đông rớt xuống đời ta, ta không chắc được là lúc nào rớt xuống đời ta. Thế cho nên mình nên trân quý để sống mình ngay bây giờ. Bằng không á, thì mình cứ để cho những chuyện vớ vẩn không đáng đồng xu con nào cả nó tàn phá đời sống mình, nó quấy nhiễu thân tâm mình rất là tội nghiệp. Khi bất cứ có một nỗi buồn, cơn giận, cái sự phiền muộn, bất an nào nó xảy ra bên trong các vị, mà các vị chỉ cần quy chiếu về, các vị nhận diện rằng đời sống ta nó không dài, mạng sống này rất là quý, có những việc cần ta làm vô cùng, tại sao ta không làm mà ta lại đầu tư năng lực mình cho những chuyện buồn giận vớ vẩn như thế này, tội nghiệp mình vậy. Các vị chỉ nhớ ngần đó việc thôi thì các vị sẽ buông hết tất cả những cái phiền muộn ưu tư không đáng giá xuống như đất ngay. Mình buông không được những cái chuyện đó vô cùng cỏn con, đó là do vì mình cứ nghĩ rằng chắc mình sống dai lắm, chắc mình có nhiều thời giờ để làm nhiều cái việc vớ vẩn lắm. Kỳ thực là nếu người ta quyết lòng tu, người ta trân quý đời sống người ta, thì thưa các vị, tất cả những cái chuyện phiền não vớ vẩn nhỏ nhoi không có quyền đụng vào đời sống người ta được. Đôi khi mình nghe thiên hạ sự nói chuyện về buồn, về giận, về vớ vẩn chuyện thị phi, mình nghe thì mình cũng làm bộ gật gù, cũng làm bộ buồn buồn cho nó vui lòng thiên hạ, chứ kỳ thực mình thấy cái chuyện đó nó không đáng một chút con nào cả. Nói ra thì nó mất lòng nhau, nhưng mà thưa các vị, đúng nó là như vậy đó. Các vị hình dung coi là có cái chuyện nào mà đáng để cho các vị đầu tư năng lực vào bằng cái chuyện các vị tu không? Ví như cái chuyện đó nó té ra vàng, té ra bạc, nó có thể cho các vị được bạc triệu á, thì các vị bận tâm thì đúng đó, tại cái việc này nó làm giàu mà. Nhưng mà những cái việc nhỏ nhoi vô cùng như cái chuyện phiền muộn nhau, cái chuyện mất lòng nhau, cái chuyện tổn thương nhau, thưa các vị, nó không đáng gì cả. Theo mình thấy thế. Nó có ngàn vạn việc giữa cuộc đời này để mình làm, chứ không phải chỉ ngần đó việc bé con mà mình đầu tư năng lực vô đâu. Khi lòng mình mở rộng ra như vậy, mình trân quý đời sống mình như thế, thì thưa các vị, không có một thứ phiền não nào nó chạm vào các vị được cả. Chưa cần tu, chưa nói cái chuyện lên trời xuống biển thành thánh chi cả. Hãy nhớ rằng ta không có nhiều thì giờ, ta không còn có nhiều cơ hội để ta đầu tư thân tâm mình cho cái chuyện vớ vẩn nhỏ nhoi, thì các vị thấy là mọi việc nó rớt xuống khỏi thân tâm các vị rất dễ. Thử làm như vậy coi, thử quán chiếu như vậy coi. Đó là điều thứ hai chia sẻ để các vị thấy là ta hãy nhận diện mùa thu của đất trời thì nó có chu kỳ nhất định. Mùa thu của đời người thì nó không hề có một cái quãng thời gian nào phân ra cho rõ ràng để cho các vị phân định mà các vị chuyển hạn với công trình tu của các vị. Thế rồi điều thứ ba, đi vô pháp hành trì cái sự tu tập. Nói quanh quanh mà không nói điều này thì nó thiếu, mà nói điều này xong là hồi hướng đó. Thưa đại chúng, là có hai cái con đường tu tập, tức là hai cái cách hành trì để cho các vị đi vào sự thực tập. Cái cách hành trì dễ nhất để chúng ta đi vô tu tập đó là chi? Các vị tụng danh hiệu Phật là một cách hành trì dễ nhất, không tốn công, không tốn sức, cứ A Di Đà Phật. Và pháp hành trì này, thưa các vị, nó có mặt trong truyền thống Phật giáo Việt Nam rất là lâu đời. Thay vì mình tụng phiền não, mình nhớ là cái chuyện này đáng buồn, chuyện này đáng giận, mình cứ lùng bùng, mình cứ lầm bầm, mình cứ càm ràm. Người nào mà càm ràm nhiều nhất là người đó vọng thức nhiều nhất. Đúng hay sai? Nếu không có trong đây thì làm sao các vị nói ra bên ngoài, có phải không? Các vị không phiền muộn người thân của các vị trong lòng nó tràn đầy thì các vị mở miệng nói có nói được cái chi? Các vị giữ nó trong tâm thức, các vị ôn đi ôn về, các vị tụng còn hơn người ta tụng kinh Pháp Hoa nữa. Cho nên các vị mới có cơ hội mỗi chiều trở trời, không có công ăn việc làm, các vị mới lôi ra, các vị tụng cho ông nhà các vị nghe. Chứ còn thường thì nếu không có trong đây thì lấy đâu mà tụng, lấy đâu mà tụng. Không có cái nội dung của cái tâm thức phiền muộn, bất an, càm ràm thì chắc rằng mở miệng ra chỉ nói lời của các bậc thánh, chứ không có nói lời phiền muộn ai đâu. Thế thì thưa đại chúng, thay vì mình tụng những cái ngôn ngữ làm phiền muộn ta, làm tràn đầy bất an, làm tràn đầy u ám lòng ta, thì ta hãy tụng danh hiệu Phật. Đó là một cách tu vô cùng dễ. Mà nên nhớ, bằng toàn tâm toàn ý, tức là vận lực, tất cả lời tụng trong đây đều mang cái năng lực chú tâm đàng hoàng, chứ không phải niệm theo thói quen nghe. Thông thường có khi chúng ta niệm Phật là một thói quen, phải không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mắt ngó láo liên láo liếc vậy, và không hề chú tâm trong từng tiếng niệm Phật. Đó là các vị niệm theo thói quen thôi, chứ còn các vị chưa thể dùng cái năng lực nhận biết của tâm dính liền vào từng tiếng niệm Phật, cho nên cái tác dụng của nó, thưa các vị, nó rất là yếu. Nó không có tác dụng gì cả, nó chỉ tập thành một thói quen mới. Đó là thay vì càm ràm thì bây giờ mình tụng danh hiệu Phật, thì nó không khác gì cái chuyện vọng thức lăng xăng. Cho nên nếu có một cái chút công phu ham tu thì từng tiếng niệm Phật là từng cái chi, từng cái sự chú ý vô cùng nghiêm túc. Hãy nhìn cho tỏ tường từng tiếng niệm Phật đang chảy ra trong tâm thức các vị. Không phải niệm bằng cái tiếng thì thầm, mà niệm bằng cái chi? Niệm bằng cái sự nhận biết sáng tỏ, nhìn thấy từng cái tiếng niệm Phật đang có trong ta thì gọi là niệm Phật. Và đây là một phương pháp hành trì rất là dễ, ai cũng có thể làm được cả. Và xưa giờ thì Phật tử chúng ta có thói quen là nghe quý thầy bảo hãy niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho tròn tiếng, và niệm như vậy cho tới nhất tâm. Trong khi đó thì các thầy không bày thêm một điều là mỗi một tiếng A Di Đà Phật đó, các vị không phải niệm bằng ý thức, không phải niệm bằng thói quen, mà niệm bằng cái con mắt nữa. Tức là các vị luôn nhìn thấy từng tiếng niệm Phật đang có trong các vị, đang sinh ra trong các vị. Một tràng câu chữ A Di Đà Phật đang khởi thì cũng có cái sự nhận biết bằng mắt tâm của các vị nhìn vào, thì gọi đó là niệm Phật. Và với trạng thái này, đưa tâm chúng ta đi vào cái trạng thái an lạc, tỉnh tại, có định, có tuệ rất là dễ. Mà nếu mình không làm điều này thì thưa các vị, niệm Phật thì cứ niệm nhưng mà phiền não nó cứ trồi dậy. Niệm Phật thì cứ niệm nhưng mà tập khí của mình bao nhiêu đời vẫn còn y, không đổ thay gì cả. Cho nên cái bước đầu tiên của người thực tập là chúng ta nên làm cái công việc rất là hữu ích. Đó là từng tiếng niệm Phật không cần nhanh, nhưng mà từng tiếng niệm trong tâm thức luôn dùng con mắt nội tâm nhìn thấy từng chữ nó bay ra. Ngày xưa có một vị thiền sư, thưa các vị, ông là người tu thiền nhưng đặc biệt ông luôn niệm Quan Âm ạ. Ông hít vô niệm Nam Mô, thở ra Quán Thế Âm Bồ Tát. Và một hôm hoàng đế nghe vị sư này vô cùng nổi tiếng là rồng trầu hổ phục, ông đi thì ông chỉ ngồi xếp kiết già, hai con hổ nó đau lưng lại, ông ngồi xếp kiết già trên đó, rồi nó chở ông đi xuống dưới bìa rừng, rồi ông bưng bán vô trong thôn trang, ông xin ăn. Tới chuyện ông về, về tới nơi thì ông nói thầy về tới đây, thế thì hai con hổ nó lật đật nó đau lưng lại, cho ông leo lên ngồi xếp bằng. Ông không có cởi lưng hổ mà ông ngồi xếp bằng lưng cọp thôi. Và mình hình dung rằng đường thì nó gồ ghề, khúc quanh khúc quẹo, và nếu hai con hổ này nó không thông minh, nó đi rời ra thì sao? Rất là bịch xuống. Mà nó không đi rời, nó phải kè cái lưng lại, nó đi bất cứ đoạn đường nào, bất cứ cái khúc phiểu ra làm sao, lưng nó phải đủ bằng để cho ông ngồi xếp cái già trên lưng của nó. Thì các vị biết rằng là đây là hai đệ tử vô cùng là thuần thục á. Và nhà vua nghe cái chuyện này vô cùng kỳ lạ, ngưỡng mộ quá, cho nên mới tới đảnh lễ. Bạch thầy, xin thầy dạy cho con pháp tu gì mà thầy có thể hàng phục được cọp? Ông nói ta chỉ đơn giản niệm Quan Âm thôi. Hoàng đế hỏi thưa thầy, thầy niệm như thế nào? Nói đây, hãy nhìn ta niệm. Hít vô thở ra, thấy có một đức Quan Âm từ lỗ mũi bay ra vậy. Nói sao ngài niệm được? Ông nói ta hít vào niệm Nam Mô, thở ra Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên từng hơi thở của ta có Bồ Tát Quan Âm bay ra đó. Ông hãy niệm chạy đi. Và thưa các vị, làm sao có thể bắt chước như vậy để niệm? Thưa, không phải là các vị tụng râm ran cái danh hiệu A Di Đà Phật hay là Quan Thế Âm mà có hiệu dụng như vậy. Các vị phải niệm như cái cách mình đã bày cho các vị, tức là từng tiếng niệm đem tâm nhận biết rõ ràng tường tận từng câu chữ một. Tức là cả thân cả tâm an trú lại trong một cái tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát, thì từng hơi thở các vị vào ra đều có đức Bồ Tát Quan Âm có mặt. Đó là một pháp môn dễ nhất, mà làm dễ hay khó chưa hỏi là biết các vị sẽ trả lời câu nói đó. Thế thì thưa các vị, làm sao ta có thể đi vào những pháp môn khác của Phật dạy để thực tập được? Đây là một pháp môn nó vô cùng là đơn giản, tại vì có một cái phương tiện như một cái tay vịn để các vị nắm cái vị đi vô mà mình còn làm không được, thì làm sao có thể đi vào cái pháp môn khác như là thiền tập, như là quán chiếu để nhận diện ra được thân này sinh diệt vô thường, buồn dẫn đến đi vốn là cái bên ngoài, vốn là cái sinh với diệt, vốn không phải là ta. Làm sao mình có thể đi vô cái chiều sâu của pháp môn của Phật dạy để có thể thành đạt được trí tuệ? Trong khi thưa các vị, mọi con đường của Phật dạy đều là cái phương tiện để dẫn các vị đi vô một chỗ thôi. Chỗ đó là chỗ chi? Đó là thể ngộ cho được cái bản chất tâm của các vị vốn là cái năng lực không sinh không diệt, vốn là vị Phật, vốn là Đức A Di Đà, vốn là Bồ Tát Quan Thế Âm đang ngự trong lầu năm uẩn của các vị, tức là đang ngự trong hình hài bèo bọt sinh diệt vô thường này. Đó là pháp môn tột cùng mà mọi truyền thống tâm linh đều hướng về chỉ cho ra chỗ này. Các pháp môn như là ta có thể niệm Phật, có Đức Phật bay ra từ lỗ mũi ta, có Đức Quan Âm bay ra từ lỗ mũi ta, hoặc ta chỉ tay vậy có năm bảy con cọp nhảy ra, thưa các vị, chỉ là những pháp thuật thần thông thôi, chứ không phải là cái pháp đạt đến chỗ tinh yếu của Đức Thế Tôn muốn dạy. Có một vị Lạt Ma tái sinh, ông nói một câu: dù có ngàn vị Phật có mặt trước mặt ông cũng không quan trọng bằng chính ông là vị Phật chứ. Tại vì dù có 1.000 vị Phật hiện ra phía trước vẫn là Phật bên ngoài dính chi ông. Cho nên dù có Phật ngàn vạn hiện ra cũng không bằng chính ông là Phật. Và cái con đường chính ông là Phật là con đường các truyền thống tôn giáo đều chỉ chỗ này để cho chúng ta khéo quay về nhận ra trong năm uẩn của ta, tức là trong cái hình hài bèo bọt này có cái phẩm chất không sinh không diệt, đó là con đường tinh yếu nhất. Thế thì con đường đầu đó là con đường phương tiện nhé, từ đó dẫn vô để thành đạt chỗ tinh yếu. Thế rồi con đường tinh yếu là con đường các vị khéo quay về nhận được cái gì là không sinh không diệt nơi các vị. Và hai bước này thưa các vị nó vô cùng là đơn giản, nó rất là dễ để chúng ta thăm dò chứ không phải khó. Thế nào là nó dễ? Điều thứ nhất, do vì không phải hướng ra bên ngoài để tìm mà các vị tìm ngay nơi thân các vị, thế thì dễ hay khó? Dám nói khó nữa à? Ví dụ như mình tìm một cái hạt gì ở ngoài đất á, thì khó là đúng rồi đó, tại vì nó bên ngoài. Thế nhưng mà các vị tìm ngay nơi thân của các vị thì làm sao nói là khó được? Thế chi tôi biểu các vị tìm nơi ông A và B nào, hoặc là lên phi cơ bay về miền Nam Cali tìm bên đó thì đúng là thiên nan vạn nan đấy. Phải tốn tiền, tốn của, tốn công, và chưa chắc gì có thể 5 năm, 10 năm mà ta tìm được. Còn tìm ngay nơi hình hài này, hình hài của ai? Của chính ta. Và nó có vắng mặt lúc nào không? Cũng không. Các vị thức, các vị ngủ, các vị đứng, các vị ngồi, các vị đi, các vị ăn, vân vân, các vị không thể ăn bằng cái hình hài của ai. Thế thì ngay nơi hình hài ta mà tìm thì ở mức độ cạn nhất là ngay nơi thân vật lý này là cái cân đong đo đếm được, thì đâu phải là cái khó. Thế nhưng mà thử nhận diện coi, ngay cái hình hài này, cái phần sắc chất này, nó là kết tạo của bốn đại hình thành, nó không có cái gì là thật của ta cả. Do vậy cho nên gọi là Như Lai gọi là bất động, gọi là không sinh không diệt, thì không phải cái hình hài rồi. Tại vì nếu tu mà chứng thành được đạo quả, thành được bậc Thế Tôn hay là chứng chánh giác, mà chứng cái hình hài này, thì thưa các vị, Đức Thế Tôn bữa nay vẫn còn chứ, Ngài đâu nhập Niết Bàn làm gì? Ngài vẫn trả hình hài về cho các bụi, và người ta vẫn đốt Ngài lượm tro cốt, gọi là xá lợi mà thôi. Thế thì thành tựu được quả giác ngộ, chứng được Phật thân không phải là chứng bằng cái hình hài này nghe. Và Thế Tôn có nói một câu rằng: dù hình hài đẹp như một vị đế thích, đó là do phước tạo thành chứ không phải là tuệ giác. Tuệ giác đó là cái năng lực thành đạt từ bên trong, chứ không phải là thành đạt của thân. Thưa các vị, phước đức thì hữu hạn, có sinh thì có diệt, có lên cõi trời hưởng phước thì cũng rớt xuống nhân gian. Thế cho nên phước đức như mũi tên bắn cao mấy thì cao, nhưng mà có lúc hết cái lực đẩy thì mũi tên vẫn rớt. Thế thì cái chuyện thành tựu được một vị Phật giác ngộ không phải là thành tựu thân này. Thân anh có đẹp mấy, anh tu hành, anh có thể làm cho tuổi 90 nhưng mà vẫn trẻ như là người mới 40 cũng chưa phải là cái điều Đức Thế Tôn muốn thành đạt đâu. Và cái quan trọng là thành đạt tự giác bên trong. Thậm chí là cái con đường thiền tập của truyền thống thiền Vipassana họ còn định nghĩa thế này, thưa các vị: đắc được định không giải thoát được, mà đắc tuệ mới giải thoát nha. Năng lực của tuệ giác mới phá được phiền não, chứ không phải là định lực phá phiền não. Định nó có công năng là làm cho lắng, làm cho yên, làm cho tâm các vị không có nhảy đông nhảy tay, để từ đó các vị phát khởi tuệ giác. Chỉ có tuệ giác phát sinh mới đoạn trừ phiền não được, chứ không phải là cái con đường của định. Thế thì thưa đại chúng, dẫn một vòng để trở lại cái điều mình muốn thưa, đó là ngay nền này của các vị, dù nó có thể xinh đẹp, dù nó có thể chắc chắn như là đá hoa cương tạc thành, nhưng mà bản chất của pháp hữu vi đó là thân sinh diệt này, thì thành đạt nó không phải là thành đạt cái sự đẹp đẽ hoặc là sống dai. Thưa các vị, đạo tiên họ cũng có thể làm cho sống dai. Thế nhưng mà cái đặc biệt của đạo Phật là ngay nơi này sinh diệt này, nhận ra cái không sinh diệt mới là con đường của giáo lý Như Lai dạy cho chúng ta. Thế rồi đào sâu vào cái tầng thân năm uẩn này, nó theo cái chu kỳ xuân hạ thu đông, thì bên sâu của nó là cái gì không sinh không diệt? Nhà quê thì người ta phân ra xác với hồn, phải không? Cái gì là hồn của các vị vậy? Giờ dùng cái từ rất nhà quê, cái gì là hồn của ta? Mình cứ nghĩ là cái hồn nó gần giống như cái thân này, thì thân này mất cái hồn đó, cái dạng cũng mặt mũi y như Phước Tịnh này, chạy ra khỏi thân đi vô khác đầu thai, phải không? Gọi là hồn. Sai. Tại vì thưa các vị, Đức Thế Tôn phân định rằng hình hài của các vị nó có 5 tầng: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phải không? Thế thì mình căn cứ vào điều Đức Thế Tôn dạy, cái phần cảm thọ của các vị là chi? Hình thể sắc chất thì dễ thấy, nhưng mà cảm thọ vui buồn hờn giận của các vị thấy dễ hay là khó? Không thấy nó, nhưng mà nó biểu hiện mình biết, biết không? Cái mặt dễ thương vậy, nhưng mà buồn cái gì nó dài ra, mỏ nó nhọn ra. Lạ, bình thường thì thấy vô cùng là xinh đẹp, nhưng mà buồn cái rồi nó khác ra rất là xa. Rồi giận thì sao? Mặt như la sát. Và thưa các vị, nó không có thể cân đong đo đếm được, nhưng mà nó có khả năng biểu hiện. Tại sao vậy? Tại vì nó rất gần với hình thể vật lý này. Nó là cái tầng tâm thức thô thôi, cho nên nó gần gũi với hình hài này lắm. Nó như thế nào nó biểu hiện ra mặt ta như thế ấy. Mình giận, mình buồn, mình ghét, mình thương, mình dữ dằn hay là mình hiền dịu vân vân, nó hiện ra mắt của mình, ra mặt của mình. Mà người ta chỉ cần có một chút tâm lý thôi, tức là họ học về ngành tâm lý đó. Và cái ngành này thưa các vị, cảnh sát nào đâu cũng biết nha. Nó nhìn mặt anh chàng đó là nó biết dân buôn lậu ngay à. Nó không thổi thì thôi, nó kêu vô là dính liền, thưa các vị. Nó hay lắm rồi. Đi qua các cái cửa khẩu hải quan đó, thưa các vị, là nó nhìn mặt từ người vậy, nó nhìn nó biết là anh này là dân buôn lậu, anh này có cất đồ mà lậu hay không, nó lượm là dính ngay. Thế thì thưa các vị, do vì nó rất là gần thân vật lý của các vị, tức là những cái tầng buồn, giận, ghét, thương ấy, nó biểu hiện ra, cho nên ta nhận diện rất là dễ. Mà khi nó biểu hiện như vậy thì nó là cái chi? Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn, nó tụ, nó tán. Nhờ nhân duyên nó khởi sinh niềm vui, nhờ nhân duyên nó khởi sinh cái buồn, rồi ai tác động thì nó nổi cơn giận. Thế thì nó là cái vay mượn là một, bị tác động là hai, cho nên nó sinh nó diệt nó không hề là cái thật của các vị, nó không phải là bản chất thật của các vị. Nếu tâm Phật của ta hay là thể tánh giác ngộ của ta mà nó xoay như trong trống như thế thì còn có nghĩa lý chi? Có phải vậy không? Cứ sáng nắng chiều mưa cái con người như thế thì người ta đã gọi là những người mất bình thường rồi. Mà Phật thì có mất bình thường không? Không, Phật thì lúc nào cũng Phật chứ. Phật thì như như bất động, không sinh, không diệt, không đến, không đi. Thường trụ vĩnh hằng trong trạng thái niết bàn tịch lặng mới gọi là Phật. Như Lai là bất động, Như Lai là chưa từng đến, chưa từng đi, gọi là Như Lai. Còn đằng này sáng vui chiều buồn, thế thì không phải là Như Lai rồi. Thế thì cái tầng thứ hai, thưa các vị, rõ ràng là nó sinh nó diệt, không phải là năng lực không sinh không diệt bất động nơi các vị. Sâu hơn cái tầng đó, tầng gì? Tầng thầm thì của tiếng nói. Mình chia làm 3 tầng thôi để cho các vị nhận ra cho nó dễ. Cái phần thầm thì, nghĩ suy toan tính, nó dệt thành ý thức của ta. Và cái điều này, thưa các vị, nó là cái chi bên trong các vị vậy. Nó là cái dòng chảy nghiệp lực của các vị, dòng chảy chấp trước của các vị. Các vị thấy ta là nó, thấy ta là tri thức nè, thấy ta là người quyền quý nè, thấy ta quá khứ là chi vân vân. Nó từ cái dòng chảy ý thức dệt thành thôi. Nếu không có những cái ký ức của các vị về tự ngã, về đời sống của chính các vị, thì thưa đại chúng, không có cái bản ngã chi để mà tự hào, để mà kiêu ngạo, để mà khoe mẽ, để mà buồn, mà giận, mà ghét, mà thương cả. Mức độ dễ hiểu nhất là thế này. Mọi cái trạng thái cảm thọ như buồn, như giận, như ghét, như thương đều có cái nền của suy nghĩ nằm ở phía dưới, nó đẩy lên. Chứ không có cái nền sự suy nghĩ thì tôi đố có một cái buồn giận nào sinh ra. Tất cả những tâm hành như mình ganh tị nè, mình phiền muộn nè, mình bất an nè, mình giận dữ nè, nó đều có cái nền, nó là ý thức của các vị dệt nên. Tức là nó nằm bên trên, nó dựng lên trên cái nền ý thức của các vị, cho nên nó có tất cả những cái cảm thọ. Thế thì cái tầng này, thưa các vị, là cái tầng người ta chấp trước nó là mình. Và khi chấp trước nó là ta, thì ta chấp trước cái dòng nghiệp thức như quá khứ của ta, niềm vui của ta, nỗi buồn của ta, ký ức của ta, toan tính tương lai của ta, đều từ cái chấp trước về suy nghĩ này là mình. Nhưng mà mình nhìn trên tỏ tường thì chấp trước là cái chi? Đó là một dạng sóng thôi. Tức là nó cuồn cuộn hết đợt này tới đợt khác. Nó là một dòng chảy ý thức dệt thành thôi, chứ không có cái chi mà nguyên vẹn, không có cái chi mà như nhiên, bất động, tỉnh tại, vĩnh hằng, không sinh không diệt cả. Ý thức của các vị nó sinh diệt nhanh hơn bất cứ một cái thứ gì giữa trần đời. Mà nếu nói cái trạng thái Như Lai không sinh không diệt là nó thì vô cùng sai lầm. Tại sao? Tại vì, thưa các vị, nó vốn là sinh, vốn là diệt, vốn là vô thường. Ví dụ, ban đêm người ta cầm một cái vòng lửa, ta quay dày, tức là cây hương nó quay, mình thấy một cái vòng tròn, phải không? Thế nhưng mà nó có là vòng tròn không? Đơn giản chỉ là một cây hương thì quay vòng, mắt của ta nó không có đủ độ nhạy để thấy cây hương nó di chuyển, ta thấy nó là một vòng. Cánh quạt này cũng thế, mình đếm ra bao nhiêu cánh? Không biết bao nhiêu cánh cả. Tại vì nó quay rất nhanh, mà mắt chúng ta thì đếm rất là chậm. Ví dụ nó quay một cái tốc độ nhanh hơn gấp 1 triệu lần nữa thì nó thành cái chi? Nó thành một vật thể cứng á, ta ngồi cho nó được. Và kỳ thực, thưa các vị, là từng cái phân tử của hạt vật chất này, tức là từng hạt vật chất, cái tốc độ nó quay nhanh đến nỗi là ta tưởng chừng như nó bất động như mặt đại địa này. Nhưng mà kỳ thực là cái tốc độ nó nhanh gần ánh sáng mặt trời, cho nên mình thấy nó bất động. Và hình dung rằng cái quạt này nó quay nhanh bằng một cái hạt điện tử. Thế thì mình thấy cái quạt này là vật thể cứng, chứ không phải là 3 cánh quạt nó quay đâu. Do vậy, ý thức của các vị nó dệt thành từng dòng như thế này, mình tưởng rằng là nó là một dạng ý thức liên tục không thay đổi. Mình chấp nó là mình, nó là bản ngã của mình. Kỳ thực nó là những hạt rời, nó không hề có cái chi gọi là bản ngã, không có chi gọi là phước tịnh, không có chi gọi là người này người nọ người kia gì cả. Chẳng qua đó là một tràng ý thức nó dệt rất nhanh, rất dày, cho nên ta thấy dường như nó có thiệt, dường như nó là ta. Rồi mình chấp trước vào nó để tạo thành cái dòng nghiệp lực, để sinh, để diệt, để di chuyển trong cõi luân hồi. Trong khi bản chất của nó, đó là những hạt rời. Và những hạt rời thì sao? Nó là cái giả danh mà không có thiệt, không có thực thể bao giờ, thưa các vị. Bản ngã của các vị nó vô cùng giả vờ, chứ nó không phải là thật. Nó giả vờ giống như là cái quạt nó quay một tốc độ nhanh, ta thấy nó là một chiếc mâm tròn ta có thể ngồi được. Chứ còn kỳ thực nó không phải là cái mâm tròn. Mình ví dụ như thế đó, trở lại cái mà các vị chấp là mình đây. Là tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi suy nghĩ, tôi có bản chất, tôi có cái tính cách của một con người cao quý, một con người đã từng thành đạt việc nọ việc kia vân vân, là cái chấp cây quạt là một chiếc mâm tròn chứ không có chi lạ cả. Thế thì ba phần này, hình hài của các vị, vui buồn của các vị, ý thức của các vị, thưa các vị, vốn không phải là cái thể không sinh không diệt bất động. Cho nên tu để thành đạt được một vị Phật nơi chính tự thân các vị là các vị nhìn cho ra cái bản chất rất giả vờ của ba tầng này. Và khi các vị nhìn ra cái bản chất giả vờ như thế, không thật như thế, thì cái gì còn lại là cái thật nhất? Giờ phải đi vô cái chiều kích này, cái gì là cái thật nhất? Cái nhìn thấy cái giả là cái thật, phải không? Cái gì phân biệt được đây là cái quạt, cái gì phân biệt đây là chậu hoa, đây là con người, đây là vật dụng. Tuy nhiên có hai cái phần phân biệt, ta hãy nhận ra cho rõ. Cái phân biệt bằng ý thức thầm thì, từng tràng chữ, từng câu nói, thì cái đó được gọi là vọng thức. Còn cái nhìn là biết liền, thì cái đó nó vốn là biết nhưng mà không có phân biệt. Trạng thái biết hiện tiền, rõ ràng, rỗng sáng, bất động, như nhiên. Thì trạng thái ấy, thưa các vị, lúc nào các vị cũng đang sử dụng. Ta gọi đó là tâm Phật bất động của chính ta, thể Như Lai không sinh không diệt của chính ta. Cái đó nó rỗng lặng tịch nhiên như hư không. Mà thấu đạt được điều này thì thưa các vị, đi ngang qua cái tầng sinh diệt vô thường, thấm nhuần được giáo pháp của Phật và chứng nghiệm được thể Niết Bàn ngay từ tự tâm. Và nó vô cùng đơn giản. Đơn giản hay là khó? Ai cũng nói khó cả. Tu nghe được thân đã khó, nhìn được cảm thọ vui buồn đã khó, nhìn được từng ý nghĩ vận hành trong đây khó hơn. Rồi thấy được ta không phải là sự suy nghĩ, ta là cái thấy sự suy nghĩ, lại khó hơn. Nhưng mà kỳ thực nó ở đâu mà khó? Nó có mặt ngay hiện tiền. Thân này các vị đi bất cứ nơi đâu, nếu không có cái điều chỉnh bên trong thì nó đi được không? Không. Nếu cái năng lực nhận biết không còn trong các vị thì các vị đã nằm dài ra đó, là người ta bỏ vô 4-5 ván, đóng lại, đưa vào lò thiêu thôi. Tức là khi cái chết có mặt thì cái nhận biết của các vị mới vắng mặt. Các vị còn đang sống, đang thở, đang đến, đang đi, đang nói, đang cười. Các vị còn đang giận, đang buồn, đang ghét, đang thương, thì cái năng lực nhận biết kề cận một bên chứ không có đi đâu cả. Và cái ví dụ rất dễ hiểu là thế này. Khi tôi thấy mọi thứ thì mọi thứ là cái bị thấy, và tôi là con mắt này tôi thấy, đúng không? Từ cái ví dụ này quay vào bên trong, khi tôi thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là sự suy nghĩ thầm thì tất cả cái ấy là cái đối tượng bị thấy. Mà đối tượng thì nó ở ngoài tôi, nó đối trước mắt tôi, đối trước cái tầng tâm thức của tôi. Mà tôi là người thấy chứ tôi không phải là cái bị thấy. Cái bị thấy với người thấy nó khác nhau hay là nó là một? Tôi thấy các Phật tử và tôi nói các Phật tử là tôi, thế thì quả có khùng mới nói điều này, phải không? Tôi thấy cái buồn, cái giận đang đến, đang đi trong tôi mà nói tôi buồn, tôi giận thì nó cũng giống như thế thôi, quả có khùng mới nói điều này. Chứ còn đúng ra thì tôi thấy đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái ghét, đây là cái thương, thì tất cả những cái ấy là đối tượng bị nhận diện. Tôi là con người nhận diện đó chứ. Thế thì dễ vô cùng chứ khó khăn gì đâu. Có điều mình không chịu phản tỉnh để nhận ra điều này. Mình có thói quen kỳ lạ đó là mọi cái trạng thái cảm thọ như buồn, như giận, như ghét, như thương đến thì mình liền sợ nó mất đi, cho nên mình liền nhập nhằng mình vào nó. Mình đồng nhất mình với nó là một. Và cái điều này thưa các vị, ta đã làm từ ngàn vạn kiếp cho tới bây giờ, chứ không phải là ngay bây giờ mình mới làm. Từ bé ta đã đồng nhất ta vào những điều này. Do vậy cho nên cái việc tu thưa các vị nó vô cùng giản dị chứ không phải khó. Nó đòi hỏi các vị là hãy làm cái điều mà thói quen nó muốn chúng ta làm. Chúng ta làm nghịch lại những cái thói quen ta đã suy nghĩ lâu nay. Thay vì nói tôi buồn thì hãy nói một câu thông minh hơn là cái buồn đang đến đang đi trong tôi là người thấy cái buồn đây chứ tôi không phải là cái buồn nha. Và khi nói được điều này là đã thông minh được 30% rồi đó. Chứ chưa nhiều lắm đâu. Rồi các vị sẽ làm được một điều vô cùng đơn giản là rồi dần dần các vị sẽ nhận diện được nó. Các vị sẽ là người đang thấy cái buồn đến đi trong các vị. Và bắt đầu từ những điều này đi vào con đường tu rất là dễ. Thế rồi sẽ có những người nói rằng cái này nó cũng còn khó nữa, xin thầy làm cái việc dễ hơn nữa để tu. Có con đường dễ hơn nữa không? Thưa có chứ. Đó là con đường các vị mời cái tâm thức lang thang của các vị về an trú ngay nơi thân của các vị. Ví dụ như các vị đi, các vị đứng, các vị thay vì để ý đến ông A và B thì các vị hãy để ý đến toàn thân của mình. Ví dụ đang ngồi thế này, các vị có thể nhắm mắt lại, nhận biết toàn thân của ta. Và cái điều này khi đi vô thiền tập rồi thì nó giúp cho các vị lắng tâm rất là dễ. Đôi khi mình tọa thiền nhưng mà mình đang cao mặt, mặt mình đang khắc khổ, người ta nhìn ta tưởng mới vừa ớt á, nó nhăn túm lại. Thì thưa các vị, chuyện này nó dễ cho chúng ta tọa thiền vô cùng. Khi các vị nhắm mắt thì các vị ra lệnh cho toàn thân các vị thư giãn, từ trên đầu thư giãn xuống, trán của ta phải thư giãn, mày ta phải thư giãn, mặt ta, miệng ta, vân vân. Tức là mình đem cái năng lực nhận biết cho nó tuôn chảy từ trên đầu xuống tới chân. Hãy hình dung rằng như một giọt dầu nhỏ vào giấy đó, nó làm cái chi? Nó lan dần rất chậm, phải không? Thì các vị cũng làm điều này với công phu thực tập của các vị. Hãy lan dần từng cm vuông ở trên vùng da của các vị. Rồi lan dần cái sự nhận biết từ bên trong nội thân của các vị. Và chỉ có công phu tu hành vận dụng tâm thức làm điều này mới được, chứ không có một cái loại dụng cụ y khoa nào có thể làm được điều này giúp cho các vị cả. Chỉ có tâm ta mới có khả năng làm cái năng lực nhận biết, nó từ bên ngoài nó đi vào bên trong nội thân và nó nhìn luôn từng ngóc ngách trong tự thân của các vị. Không phải tự nhiên Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo trong quá khứ quán chiếu 36 vật nhơ nơi cơ thể đâu. Ngài muốn cho chúng ta dùng năng lực chánh niệm, tức là năng lực nhận biết, để có thể lan dần từ bên ngoài cho tới bên trong nội thân. Và khi làm được điều này, lợi ích đầu tiên nó đến là chi? Thưa các vị, khôi phục được cái năng lực giác ngộ của từng tế bào bị lãng quên. Đời sống ta có mặt nơi trần gian này, hình hài ta, ta tưởng nó là một loại của hời, cho nên có khi nhớ đủ thứ chuyện, nhớ tiền, nhớ gạo, nhớ tình, nhớ vân vân, nhớ buồn, nhớ giận, nhớ ghét, nhớ thương, nhưng mà nhớ thân mình dường như mình chưa bao giờ nhớ, phải không? Lúc nào thì các vị nhớ thân của các vị? Đi dắp cái rễ cây cái mình nhớ cái chân của mình, rồi ngạt lỗ mũi thở không được cái mình nhớ lỗ mũi của mình. Và cái nguyên tắc của vật lý là, thưa các vị, cơ thể các vị chỗ nào đau thì ý thức các vị nó liền về ngay nơi đó để nó trị liệu ạ. Và không có cái chuyện mà tôi đau cái chân mà tôi nhớ cái đầu được, có phải vậy không? Cái chân đau là nhất định là toàn ý thức của ta nó liền chạy tới cái chỗ cái chân đó để nó làm chi? Để nó trị liệu cái vùng đau. Và ý thức của mình đặt đâu thì máu mình nó về nơi đó. Đó là cái vật lý bên ngoài. Thế rồi có chiều tâm thức bên trong, là khi các vị đặt ý thức của các vị nơi đâu thì tâm thức của các vị gá vào nơi đó. Mình đặt ý thức của mình trong lời nói, tức là bằng tất cả tấm lòng mình nói. Ngày xưa các vị nói có ba chữ thôi chứ mấy, mà cái người hôn phối của các vị rớt tim ra ngoài, có phải không? Do gì? Mình đặt trọn vẹn cả tấm lòng của mình trong ba chữ thôi đó. Thì thưa các vị, cái điều này nó rất là đúng. Tâm thức của mình mà đặt lại nơi tự thân thì từng tế bào của mình nó vô cùng sống động. Thế cho nên thưa các vị, cái phương pháp dễ nhất để các vị đi vào sự thực tập đó là các vị hãy đặt ý thức của các vị phủ toàn thân nhận biết. Đây là cái bước đầu và không cần dùng một cái phương tiện chi cả. Chỉ cần vận dụng một cái năng lực nhận biết phủ toàn thân thôi thì các vị đang đi vào cái con đường hành trì rất ư là dễ dàng, thành đạt được cái sự an lạc của thân rất là dễ, loại trừ phiền não rất là dễ, cắt đứt được khổ đau sầu muộn rất là dễ. Và tóm lại, thưa đại chúng, là điều thứ nhất mình xin ôn lại, đó là đời người giống như thời tiết vậy, xuân hạ thu đông, mình không khéo làm ăn á, thì mình mất một đời người rất dễ. Điều thứ hai, nhìn cho sâu thì thời tiết bên ngoài nó còn có một khoảng không gian nhất định, nhưng mà đời sống con người nó không có một cái chu kỳ như vậy đâu để mà chúng ta buông trôi đời mình. Điều thứ ba, hãy lợi dụng một kiếp sống đang hưởng trọn vẹn cái điều kiện phúc lạc giữa trần đời này. Các vị là những người đang có điều kiện phúc lạc lớn hơn những vị thiên đế. Tại vì thiên đế thì không có điều kiện để khởi phát bồ đề tâm, không có điều kiện để tu tập như các vị. Còn các vị mang một hình hài bốn đại, chịu cái quy lực sinh diệt vô thường, cho nên dễ phát khởi bồ đề tâm hơn những vị thiên. Những vị thiên kia hết tuổi thọ rất cái đuổi đọa lạc thì họ mới biết. Bình thường họ cứ rong chơi thôi, cho nên cái điều kiện tiếp xúc với nỗi khổ không có để khởi bồ đề tâm. Cho nên hãy lợi dụng cái điều kiện phước điền đang có mà tu tập. Cái điều cuối cùng thưa các vị, ngay trong hình hài của các vị, quán chiếu sâu sắc để thấy xuyên qua những cái tầng sắc quẩn, tầng cảm thọ, tầng ý thức sinh diệt, các vị đang có một đức Như Lai đang ngự trong hình hài năm quẩn của các vị. Khéo quay về sống được thì các vị thành đạt được sự giác ngộ, mà không khéo thì thưa đại chúng, mình bỏ mất một đời, có khi chìm trong cõi mịt mù 700 năm hoặc nhiều nghìn năm mới có cơ hội. Đó là bình thường. Còn nếu tệ hơn nữa thì không phải là 700 năm ở trong chốn mịt mù, mà 700 năm rớt trong cái cảnh giới đọa lạc, không biết bao nhiêu lâu ta mới có thể thoát được và có được một hình hài con người. Cho nên thưa đại chúng, hãy trân quý đời sống mình, đừng để nó trôi qua một cách phí phạm, rất là tội nghiệp. Mình xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều